Tổ thứ 11 là tổ Phú Na Dạ Sa. Ngài ở thế kỷ thứ 5 sau Đức Phật nhập Niết Bàn. Trước hết thì chúng ta nên thấy cái kỳ đặc của các tổ. Đầu tiên thì nói về cái bản chất con người của Ngài. Thì Ngài là con trai út ở trong gia đình. Ngay lúc còn nhỏ, tâm tư của Ngài vẫn bình thản, không tịnh, cũng không loạn, tức là không phải yên mà cũng không phải động. Người Ngài thường nói với những người anh ở trong nhà, nếu gặp bậc đại sĩ ngồi nơi đạo tràng thuyết pháp, em quyết đến đó gần gũi tùy hỷ. Nếu mà gặp bậc đại sĩ, tức là hàng Bồ Tát thuyết pháp ở đâu, thì Ngài sẽ đến đó gần gũi để phát tâm tùy hỷ. Thì khi Tổ Ca Diếp đến giáo hóa ở cái vùng này, thì biết Ngài có cái lối ứng đối mẫn tiệp, tức là đối đáp rất là lanh, rất là nhẹ, lẹ làng, phù hợp với chân lý. Cho nên rồi Tổ Ca Diếp, Tổ Hiếu Tôn Giả mới độ cho xuất gia. Thì như vậy, tức là chúng ta thấy được cái buổi ban đầu. Bây giờ sau khi xuất gia rồi, thì Ngài mới đi giáo hóa ở xứ Va La Nại, tức là miền Trung Ấn. Thì ở xứ Va La Nại đó, khi mà Ngài tới, thì trong hội của Ngài có một vị, vị này cũng là một con ông trưởng giả, mà lại được cái đối đáp rất là lanh lẹ, thông minh, nổi tiếng trong thời đó. Khi vị này vào trong hội thì Ngài liền biết, mà Ngài mới kêu đồ chúng bảo rằng: các ngươi có biết người mới vào đây chăng? Xưa Phật quyền ký rằng sau khi ta diệt độ gần 600 năm sẽ có một vị thánh nhân ra đời hiệu Mã Minh, sanh trong nước Ba La Nại, nói pháp nơi thành Hoa Thị, vẽ dẹp các đạo khác, độ người vô lượng. Thì đây là nhắc lại cái lời quyền ký khi thấy Ngài Mã Minh vào trong hội Ngài. Thì như vậy, Ngài Mã Minh ra đời sau Phật Niết Bàn gần 600 năm, tức là ở thế kỷ thứ 6 sau Phật Niết Bàn. Đó là những cái hình ảnh cụ thể. Nhưng mà đây tới cái sự đối đáp. Khi mà Ngài Mã Minh nghe cái quyền ký đó, thì Ngài ra đảnh lễ hỏi: tôi muốn biết Phật, thế nào là Phật? Câu hỏi đó nghe dễ hay khó? Tôi muốn biết Phật, thế nào là Phật? Ngài đáp: ông muốn biết Phật, chẳng biết ấy là Phật. Câu trả lời dễ hiểu không? Ngài: ông muốn biết Phật là chẳng biết đó là Phật. Tại sao? Nếu biết mà không phải là Phật. Thì cái câu trả lời này quý vị nghe nó rất là lạ tai. Nhưng mà sự thực, chữ biết ở đây có nghĩa là phân biệt, hiểu biết đó. Mà nếu còn khởi cái hiểu biết phân biệt thì đó không bao giờ thấy Phật. Mà cái không khởi hiểu biết, tức là không khởi phân biệt, đó là Phật rồi. Cho nên lời nói nghe rất là khó hiểu, nhưng mà chúng ta chịu khó nhìn cho kỹ theo con mắt nhà thiền thì cũng không phải là khó lắm. Nhưng mà Ngài Mã Minh bẻ rất khéo. Đã chẳng biết Phật thì đâu phải, đâu biết là phải. Ngài nói rằng chẳng biết ấy là phải. Nó đã chẳng biết làm sao biết là phải? Biết phải biết quấy đó là biết, mà nó chẳng biết mà làm sao mà biết chẳng phải? Hay là biết phải? Thì Ngài nói: ông đã chẳng biết Phật, tại sao biết chẳng phải? Ông đã chẳng biết Phật mà tại sao nói biết cái đó không phải? Nếu biết phải không phải là biết rồi, phải không? Còn đã không biết mà người ta nói vậy mà nói cái đó không phải, không phải như vậy thì ông biết chưa? Mà nếu chưa biết thì nói không phải thì cũng được. Còn đã biết thì nói không phải được, còn chưa biết thì nói không phải không được. Thí dụ tôi nói, có người nói ông A là cái người nổi tiếng, nhiều người biết tới, nhưng mà giờ hỏi ông biết ông A chưa? Nó chưa biết. Như vậy thì giả sử ông A có trước mặt mình, mình hỏi cái người đó phải ông A không thì mình nói sao? Nói không phải. Nói không phải thì nói ông không biết ông A, sao biết đó không phải ông A, phải không? Cho nên khi nói không phải là người đó mình phải biết rồi mới so sánh biết đây là phải hay là không phải. Còn chưa biết thì không có nói phải không phải. Vậy cho nên ngài bẻ lại, ông đã chẳng biết Phật tại sao biết chẳng phải? Thì ngài mã mình trế qua một bên, đây là nghĩa cưa. Nghĩa cưa nói cái gì nó trật ra ngoài. Thì ngài nói đó là nghĩa cây. Ông nói nghĩa cưa là thế nào? Thì ngài đáp, tôi cùng thầy phân ra bằng nhau. Còn nghĩa cây của thầy nói là sao? Thì ngài nói ngươi bị ta xẻ, tức là ngươi đã thua ta rồi. Như vậy thì thua ở chỗ nào? Theo mình nhìn mình hiểu trên ngôn từ á, thì ngài Mã Minh nói nghĩa cưa mà ngài nói nghĩa cây thì ngài thua chứ, phải không? Thì cưa nó xẻ cây, chứ cây thì sao xẻ cưa được. Mà ngài nói ngài thắng là tại sao? Thực ra mới nghe thì quý vị thấy nó lạ lắm, nhưng mà sự thực là cái khéo của người xưa. Tại sao có cưa? Nhân cây mới có cưa, phải không? Nếu không cây thì ai sống cưa làm gì? Thì như vậy từ cây là cái trước rồi mới có cái cưa sau. Thành ra cái cưa của ông là cái ở sau tôi mà, phải không? Như vậy là thua rồi. Thì ngài nghe nói vậy khi ngài Mã Minh liền ngộ được thắng nghĩa, vui thích cầu xin xuất gia. Thì cái câu chuyện đối đáp của người xưa mình nghe nó khó, lạ tai lắm, nhưng mà nó đều mang một cái tính chất chân thật ở trong đó, mà đủ ý nghĩa thâm sâu. Bởi vì phàm cái gì có trước thì cái đó hơn, cái gì sau thì cái đó thua. Mà cây, nhân có cây người ta mới sống cưa. Thì như vậy cưa của ông là sau cái cây, cây mới đẻ ra cưa. Ý nghĩa nó là vậy, cho nên ông thua. Rồi từ đó về sau ngài độ chúng đến 200 vị chứng A-la-hán, ngoài ra còn vô số người phát tâm quy y vân vân. Đây rồi tới đoạn sau ngài truyền pháp, thấy cơ duyên giáo hóa sắp viên mãn, ngài kêu Mã Minh lại dặn dò: ngươi nên chuyển bánh xe pháp làm vị tổ thứ 12. Xưa đại pháp Nhãn Tạng có Như Lai trao cho tổ Ca Diếp lần lượt truyền trao, nay ta trao cho ngươi, ngươi phải truyền tiếp. Nghe ta nói kệ: mê ngộ như ẩn hiển, minh ám bất tương ly, kim phó ẩn hiển pháp, phi nhất diệt phi nhị. Cái tinh thần nhà thiền quý vị phải nắm cho thật vững. Mê và ngộ hai cái như là ẩn với hiện. Ẩn là núp, là kín, phải không? Hiện là bày ra. Như vậy ẩn như là tối mà hiển như là sáng. Tối và sáng hai cái nó không có rời nhau. Mình nói tối khác, sáng khác, nhưng mà với tổ thì nó tối và sáng không rời nhau. Tại sao vậy? Nên sau này Lục Tổ dùng 36 cái pháp đối đó. Và trong đó Ngài nói, nếu người ta hỏi tối, hỏi thế nào là tối, nếu do không sáng gọi là tối, hay là lấy sáng để đáp tối. Như vậy thì cái tối và cái sáng, hai cái nó không có rời. Nếu rời ra, rời cái sáng thì không có cái tối. Ngược lại, rời cái tối thì không có cái sáng. Nếu mà chúng ta cứ có mặt trời suốt ngày suốt đêm thì còn nói tối nói sáng không? Sáng, phải không? Chứ cái sáng cái tối đâu có cố định. Nhân có tối mới nói sáng, nhân có sáng mới lập tối. Như vậy thì hai cái nó không có rời nhau. Mà hiểu hai cái không rời nhau á, thì quý vị thấy có cái lợi gì? Thí dụ như mình hiện tại đây á, chúng ta ai cũng thấy mình là kẻ phàm phu. Còn các bậc thánh như là các vị A-la-hán, các vị Bồ-Tát, chư Phật là thánh, thì phàm khác với thánh, phải không? Nhưng bây giờ chúng ta nói phàm không rời thánh, hay là thánh không lìa phàm, được không?